Và bài chia sẻ hôm nay có tựa đề là tập trung vào Chúa thay vì nan đề. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một câu chuyện rất quen thuộc mà hầu hết chúng ta đều được nghe, được học khi còn nhỏ. Và đó là câu chuyện David và Goliath, được ghi lại trong Samuel nhất đoạn 17. Nhắc đến Goliath, ai trong chúng ta cũng liên tưởng đến một người khổng lồ, to lớn, dình dàng. Và trong cuộc đời theo Chúa, mỗi chúng ta đều phải đối diện với những nan đề và những thử thách. Và trên một phương diện, những nan đề và những thách thức này cũng giống như Goliath vậy. Và câu hỏi là chúng ta sẽ đối phó với nó thế nào? Run sợ, chạy trốn như dân Israel, hay là dũng cảm đương đầu và chiến thắng nó như David? Và câu hỏi quan trọng mà chúng ta suy gẫm trong buổi sáng hôm nay là tại sao lại có sự khác biệt giữa dân Israel và David? Vì một bên tập trung vào nan đề, còn bên kia tập trung vào Đức Chúa Trời. Và qua đó, mỗi chúng ta sẽ đi đến quyết định, đó là tôi sẽ tập trung, tôi sẽ nhìn vào Chúa thay vì nhìn vào nan đề. Và bài chia sẻ gồm có hai phần, và hai phần đối kháng nhau. Phần thứ nhất đó là tập trung vào nan đề, và phần thứ hai đó là tập trung vào Chúa. Chúng ta đến phần đầu tiên, đó là tập trung vào nan đề. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng quân Philippines tập trung lực lượng để gây chiến với dân Israel. Và quân Philippines đứng trên núi bên này, còn dân Israel thì đứng trên núi bên kia, và giữa đó thì có một thung lũng. Và đó là nơi mà trận chiến sẽ xảy ra. Bây giờ có một tay vô địch, một tay dũng sĩ từ trại quân Philippines đi ra, tên là Goliath, quê ở Gath. Và chúng ta được biết đến Gath là một trong những nơi mà người Anakim, tức là người thuộc về giống người dền dàng khổng lồ, sinh sống ở tại đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Goliath cao khoảng 3 mét. Và ngày hôm nay khảo cổ học đào bới và họ phải đồng ý rằng có những con người khổng lồ to lớn đến như vậy. Chúng ta thấy những cầu thủ bóng rổ mà cao 7 feet là chúng ta đã thấy là khủng khiếp vô cùng. Và ở đây thì Goliath cao hơn 9 feet, khoảng 3 mét. Và nếu nói mà không có hình ảnh mô tả thì thật khó để chúng ta có thể hình dung Goliath to lớn như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng xem hình kế tiếp. Chúng ta cùng xem hình ảnh của người đàn ông cao nhất thế giới. Anh có tên là Robert Wallow, sinh năm 1918 ở tại Illinois. Và anh cao khoảng 2 feet rưỡi. Và chúng ta nhìn trong hình thì anh đi chung với mọi người, thì mọi người gần như là chỉ ở dưới cái cánh tay của anh thôi, phải không? Và đó là chiều cao trung bình của người Mỹ. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Và chúng ta xem hình kế tiếp. Anh đứng chung với hai người phụ nữ. À, chúng ta bấm nhanh quá, chúng ta quay back lại. Đây là hình mà anh Robert đứng chung với hai người phụ nữ. Và chúng ta thấy cái chiều cao 2 feet rưỡi của anh. Thì chúng ta thử đoán xem là nếu mình đứng với anh Robert thì nó cũng giống như vậy. Và hình kế tiếp đó là hình mà anh đứng chung với cô Thọ. À, cô Thọ là, dầu là đã mang guốc cao rồi nhưng mà đứng chung với anh thì nó vời vợi ở trên cao luôn, phải không? Và bây giờ cái hình cuối cùng, anh đứng chung với những người phụ nữ cũng như là người đàn ông với chiều cao bình thường, thì chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. và anh Cao đó, thì chúng ta biết rằng chỉ có 2.5 thước thôi. Nhưng mà Goliath thì chúng ta thấy làm sao? Cao đến khoảng 3 thước. Có nghĩa rằng nếu mà Goliath đứng chung với Robert thì Robert cũng thật là bé nhỏ. Phải không? Cao hơn tới 0.5 thước là dĩ nhiên là đứng với Robert thì Robert cũng là một người nhỏ đối với anh thôi. Và chúng ta xem hình kế. Và hình này mô tả thật sự như vậy. Goliath cao lớn khổng lồ như vậy. Và David thì thật bé nhỏ. Goliath không những to lớn mà còn thật khiếp sợ. Khi nghe những gì mà Kinh Thánh mô tả về Goliath. Thứ nhất, đầu đội mũ chiến đồng. Rồi mặc áo giáp bằng đồng. Chúng ta biết nặng bao nhiêu ký không? Khoảng 60 kg. Chưa kể, chưa hết. Rồi chân có giáp che cũng bằng đồng. Và cán giáo thì Kinh Thánh ghi lại là như cây trục cưỡi của thời dậy. Và riêng cái mũi giáo thôi thì đã nặng tới 7 kg. Cho nên toàn bộ những binh giáp mà anh đeo trên người thì tôi không biết là 70-80 kg. Mà như chúng ta mà mặc cái bộ đó giáp xong rồi là chúng ta sẽ bất động luôn, hoặc là ngất xỉu luôn, chứ không thể nào mà mang ở trên người với một cái số giáp mà nó khủng khiếp như vậy được. Và chưa hết, Goliath còn là một chiến binh vô địch. Kinh Thánh gọi là vô địch, bách chiến bách thắng. Mà bách chiến bách thắng từ khi còn trẻ. Đó là một người giỏi võ. Rồi gì nữa? Sử dụng gươm giáo thành thạo và là một người giỏi chiến đấu. Theo chúng ta nghĩ, một người như vậy ai có thể đối địch nổi? Và Goliath bước ra lớn tiếng thách thức cả đạo quân Israel và nói như vậy: hãy chọn một người xuống đây để đấu với tao, và nếu người đó thắng tao thì chúng tao sẽ làm nô lệ cho tụi bay, còn nếu mà tao thắng nó thì tụi bay phải làm nô lệ và phục vụ chúng ta. Và câu 11 ghi lại thế này, chúng ta hãy xem lời Chúa. Sau-lơ và toàn dân Israel nghe những lời của người Philistine thì như thế nào? Kinh hoàng và vô cùng sợ hãi. Và mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều trong suốt 40 ngày như vậy, Goliath đều ra thách thức như vậy. Và câu 24, mọi người Israel thấy Goliath thì làm gì? Đều chạy trốn và sợ hãi. Chúng ta tạm dừng ở đây. Dân Israel chỉ thấy, tôi muốn nhấn mạnh chữ này, chỉ thấy thôi. Chỉ thấy vóc dáng dền dàng to lớn của Goliath cùng với những vũ khí to lớn khác thường gọi là kinh sai với super sai không thôi. Thì cả dân Israel đều hoảng sợ và tự hỏi rằng làm sao có thể đối địch nổi với một con người như vậy. Và khi cận chiến, chỉ cần Goliath đâm thẳng tới là chết tốt liền. Tại vì cái giáo của anh thì dài hơn cái giáo bình thường tới 2-3 lần. Thì làm sao mà giáp mặt với anh nổi. Và với cái cây gươm dài mà anh chỉ cần phang qua một cái là coi như là đứt bay nửa người này. Và mỗi ngày 2 lần, Kinh Thánh ghi rõ buổi sáng và buổi chiều, thì dân Israel lại nghe giọng nói ồ vang rền hét lên thách thức: hãy chọn một thằng xuống đấu với tao. Và chúng ta hãy lưu ý, chưa nghĩ đến việc đối đầu mà không ai dám nghĩ tới hết. Chưa nghĩ đến việc đối đầu, chỉ mới nhìn thấy thôi. Chỉ mới nhìn thấy vóc dáng và chỉ mới gì? Nghe thôi. Nghe giọng nói của Goliath thôi thì cả dân Israel đều sợ xanh máu mặt, chạy trốn hết. Và Kinh Thánh ghi lại rằng thậm chí cả Saul, vua Saul, các chiến tướng, những dũng sĩ cũng chạy trốn hết. Và Kinh Thánh ghi lại Saul không phải là một con người nhỏ con đâu nha. Saul ông có chiều cao cũng đặc biệt lắm, là cao hơn dân sự từ vai trở lên, là một người lãnh đạo quân đội Israel, nhưng mà làm gì cũng khiếp vía và chạy trốn luôn. Và chúng ta thấy rằng dân Israel đã nghe biết bao phép lạ mà Chúa đã làm, những phép lạ có một không hai. Thế nào Chúa đã giáng 10 tai vạ trên dân Egypt, mà ngay cả con trai đầu lòng Chúa cũng có thể giết những con trai đầu lòng đó, để rồi giải cứu dân Israel khỏi tình trạng nô lệ. Rồi khi phía trước là biển đỏ, phía sau là quân Egypt đuổi theo, thì Chúa đã rẽ biển đỏ. Đó là một phép lạ có một không hai, chỉ có Chúa mới có thể làm được thôi. Và họ có thể đi qua biển đỏ như trên đất khô. Rồi khi họ tiến vào miền đất hứa thì Chúa đã đi trước họ, đã chiến đấu thay cho họ, để rồi tất cả những quân đội hùng mạnh nhất đều phải khuất phục. Và sau đó thì rất nhiều lần Chúa đã sử dụng các quan xét để giải cứu dân Israel khỏi tay kẻ thù. Và không những là họ nghe, mà chính họ còn kinh nghiệm, chính mắt họ đã nhìn thấy Chúa làm những việc lạ lùng, chiến trận thay cho họ và tiêu diệt những kẻ thù hung mạnh ngay trước mắt họ. Saul cùng với dân Israel đã chiến thắng, chúng ta còn nhớ không? Dân nào? Dân Ammon. Để rồi giải cứu dân thành Gia-be. Và sau đó thì họ cũng đã chiến thắng dân Philippines, là dân mà họ đang đối đầu đó. Rồi họ cũng đã chiến thắng dân Amalek. Nhưng câu hỏi rằng, nhưng bây giờ tại sao họ lại quá sức hoảng loạn và sợ hãi đến như vậy? Chỉ vì một tên Goliath thôi, một tên Goliath thôi. Tại sao họ lại quá sức sợ hãi đến như vậy? Họ hoảng loạn sợ hãi đến nỗi bị sỉ nhục thậm tệ, mà họ vẫn làm gì? Vẫn nín lặng. Câu 25 ghi lại thế này, một người Israel nói, anh em có thấy tên đó xông tới không? Hắn đến để sỉ nhục Israel đó. Trong suốt 40 ngày nghe sỉ nhục, họ làm gì? Nín lặng. Họ hoảng sợ, họ sợ hãi đến nỗi danh của Chúa bị sỉ nhục và họ vẫn nín lặng. Và họ không dám đối lại dầu chỉ một lời. Chúng ta hãy tưởng tượng danh của Chúa, Kinh Thánh ghi lại và họ đã kinh nghiệm. Đó là danh trên hết mọi danh, đó là Đức Chúa Trời hằng sống, đó là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả mọi sự, đó là Đức Chúa Trời của chiến trận. Nhưng mà khi nghe Goliath sỉ nhục danh của Chúa như vậy, thì chúng ta thấy là họ có ai dám mở miệng ra nói tiếng nào không? Không dám. Nếu có ai mở miệng ra mà nói đó, thì những người bạn đứng kế bên đó, mày ngon mày ra đấu với nó. Không dám nói, im hết, không dám đối lại một lần. Hoảng sợ, sợ hãi đến nỗi lòng tự trọng, lòng can đảm và dũng khí chiến đấu thì sao? Tiêu tan hết. Hoảng loạn sợ hãi đến nỗi cả trại quân Israel như bao trùm trong màu tan tóc. Và tôi hình dung cảnh vua Saul, các chiến tướng, những dũng sĩ, những lính của dân Israel đi qua đi lại như những cái xác không hồn. Đầu thì cúi xuống, miệng thì lẩm bẩm thở dài, thôi lần này chết chắc rồi. Và trong suốt 40 ngày, buổi sáng và buổi chiều, tổng cộng là 80 lần. Hãy tưởng tượng 80 lần nghe Goliath sỉ nhục dân Israel và nhất là sỉ nhục Đức Chúa Trời hằng sống của họ. Và hết thảy đều nín lặng, không dám đối lại dầu chỉ một lời. Việc duy nhất mà họ có thể nghĩ đến, việc duy nhất mà họ có thể làm là làm gì? Chạy trốn. Và người ta nói là trong 36 kế thì kế thượng sách vẫn là tẩu kế. Và dân Israel đã áp dụng cái kế này. Nghe là lật đật làm gì? Chạy trốn. Và tôi hình dung là thậm chí họ săn quần để mà chờ sẵn. Để mà nghe thôi thì sao? Chạy trốn. Ôm theo mấy gói mì gói nữa. Để chạy trốn trong đó có dê, có đồ ăn. Và sự sợ hãi đã bao trùm, chi phối, điều khiển, chế ngự dân Israel. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng làm cho họ làm gì? Bị tê liệt hoàn toàn. Bị tê liệt hoàn toàn. Và dầu dân Israel đã biết bao lần kinh nghiệm về quyền năng và sự giải cứu kỳ diệu của Chúa, nhưng ngay chính giờ phút này, đứng trước một tên Goliath khổng lồ, họ không còn nhìn thấy gì nữa ngoại trừ tên Goliath. Và họ hoàn toàn quên mất Chúa. Họ hoàn toàn quên mất Chúa. Họ không còn nhớ Đức Chúa Trời của họ là ai, là đấng vĩ đại như thế nào, là đấng đã làm những điều gì trên cuộc đời của họ. Không nhớ gì nữa hết. Và họ cũng không nhớ thế nào Đức Chúa Trời đã yêu thương, đã chăm sóc, đã giải cứu họ diệu kỳ như thế nào. Và tôi muốn nói rằng nếu họ có nhớ, nếu họ có nhớ thì họ cũng không tin. Họ không tin rằng Chúa có thể giải cứu họ khỏi tên Goliath khổng lồ này. Và khoảng 300 năm trước đó, dân Israel đã đối mặt với cùng một nan đề. Không biết chúng ta còn nhớ câu chuyện nào không? Trong Dân Số Ký đoạn 13, câu 32 đến 33 ghi lại như thế này. Sau khi 12 thám tử đi dò khám xứ xong trở về, thì 10 thám tử đã nói với cả dân Israel thế này. Chúng ta hãy lắng nghe. Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng dò khám là một xứ nuốt dân sự mình. Họ nói điều gì? Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người dền dàng to lớn. Đó là nơi quê hương của Goliath hả? Yeah, dền dàng to lớn. Và chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào. Còn họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Ồ, đây là những thám tử, là những dũng sĩ của dân Israel. Nhưng mà họ nói khi đứng trước dân Canaan thì họ cảm thấy mình thật bé nhỏ, chỉ như con cào cào thôi. Cào cào châu chấu làm sao đá xe nổi. Và rồi chúng ta thấy điều gì? Và họ xui cho dân Israel nổi loạn, chống nghịch lại với Chúa. Và trước đó thì họ đã kinh nghiệm được biết bao điều lạ lùng mà Chúa đã làm. Chúng ta nhớ là ngay trước đó là họ đã đi qua biển đỏ như trên đất khô. Rồi biết bao lần Chúa cho đá phun nước ra để cho họ uống. Tôi không thể kể hết biết bao phép lạ mà họ vừa chứng kiến đó thôi. Nhưng mà khi nghe nói đến những người dền dàng khổng lồ thì họ run rẩy sợ hãi và quên mất Đức Chúa Trời, quên mất Chúa đã làm những điều gì cho cuộc đời họ, quên mất Chúa là đấng vĩ đại như thế nào. Và khi mắt họ tập trung vào nan đề, tập trung vào những người khổng lồ dền dàng thì rõ ràng họ không còn thấy Đức Chúa Trời của họ đâu cả. Và càng tập trung vào nan đề thì điều gì xảy ra? Họ thấy nan đề càng lớn, càng khó khăn, càng không thể vượt qua. Và họ thấy điều gì nữa? Họ thấy Đức Chúa Trời của họ thật bé nhỏ, thật tầm thường và không làm được điều gì cả. Kinh Thánh ghi lại họ than khóc cả đêm. Cả dân Israel mà khóc rống lên cả đêm thì tôi nghe chắc rùng rợn lắm.
Nghe mấy người khóc mướn, hai ba người khóc mà tôi đã rùng rợn rồi. Cả dân Israel mấy triệu người khóc cả đi. Rồi nói gì nữa? Đòi ném đá Môi-se và A-rôn. Rồi đòi làm gì nữa? Phải quay trở về lại Ai-cập ngay lập tức. Và rất hãnh diện và sung sướng để được làm nô lệ tại đó suốt cuộc đời. Và dân số ký đồng 14 câu 11 ghi lại thế này: dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta đã làm giữa chúng nó. Chúng nó là thấy biết bao nhiêu phép lạ mà ta đã làm, nhưng mà vẫn khinh thường ta, vẫn không tin ta. Và tôi tin rằng câu đó cũng là câu Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Câu 23, Chúa nói tiếp rằng chẳng một ai khinh ta sẽ thấy sứ đó đâu. Và chúng ta biết rằng 10 thám tử cùng với dân Israel đã ngã chết trong đồng vắng. Và chỉ có hai người và gia đình của họ được bước vào miền đất hứa là Joshua và Caleb mà thôi. Có thể chúng ta trách dân Israel. Tại sao lại hoảng sợ đến như vậy? Tại sao lại vội quên mất Chúa? Nhưng thưa quý bạn chị em, phải chăng nhiều lần chúng ta cũng vậy? Đứng trước nan đề, đứng trước bệnh tật, đứng trước virus corona, đứng trước những khó khăn, chúng ta chỉ toàn nhìn thấy nan đề nhưng không nhìn thấy Chúa đâu cả. Có đúng không? Chúng ta chỉ nhìn thấy nan đề nhưng không nhìn thấy Chúa đâu cả. Và tôi muốn nói rằng càng tập trung vào nan đề, chúng ta thấy nan đề to lớn lạ thường. Nan đề khó khăn. Còn Đức Chúa Trời của chúng ta thật nhỏ bé, thật bất lực. Và dễ lắm chúng ta cũng như dân Israel đã quên mất tất cả những gì mà Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta. Tất cả những dấu kỳ phép lạ mà chúng ta đã kinh nghiệm, có thể chúng ta đã quên mất hết. Để rồi chỉ còn nhìn thấy nan đề ở trước mặt mà thôi. Có đúng không? Và phần thứ hai, và phần cuối cùng, là cũng là phần trái ngược với phần đầu, đó là tập trung vào Chúa. Nhưng không phải tất cả dân Israel đều nhìn vào, đều tập trung vào con người, vào hoàn cảnh. 300 năm trước đó, khi dân Israel run rẩy sợ hãi, đòi trở về Ai Cập, chúng ta nhớ, có hai con người không hướng mắt của họ vào những người khổng lồ dền dàng đó, nhưng hướng mắt họ đến Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta nhớ tên của họ là Joshua và Caleb. Một trong những người hát hay nhất trong lịch sử đó là Caleb. Ca bị lép thì không biết làm sao. Nhưng mà đức tin của ông thì không lép chút nào. Và khi Joshua và Caleb nhìn vào Chúa thì họ thấy nan đề thật bé nhỏ, và tôi thích dùng chữ của người Mỹ, đó là a piece of cake, như là ăn bánh vậy. Và họ nói thế này, thế nào? Dân số ký đoạn 13 câu 30: chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy sự vì chúng ta sẽ thắng. Rồi đoạn 14 câu 9 họ nói tiếp rằng đừng sợ hãi dân số đó vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở bảo vệ nữa, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, đừng sợ chúng. Nhìn thấy nó bự con dần dàng khổng lồ như vậy, đừng sợ, vì Đức Chúa Trời không ở với nó, mà Đức Chúa Trời ở với mình. Mình nhỏ con nhưng mà có Chúa ở cùng, không sợ. Đừng nhìn vào những con người dần dàng khổng lồ đó, hãy nhìn vào Đức Chúa Trời. Nhưng tiếp hai, cả dân Israel đã không nghe theo lời khuyên của Joshua và Caleb. Họ tiếp tục nhìn vào nan đề. Và vì vậy mà không một người nào được bước vào miền đất hứa ngoài trừ hai người là Joshua và Caleb. Là hai người không nhìn vào nan đề nhưng nhìn vào một Đức Chúa Trời hằng sống để thấy những người dền dàng khổng lồ đó thật bé nhỏ. Như a piece of cake, easy. Chúng ta đi lên và chúng ta thắng họ. Dầu chúng ta nhỏ bé thật, nhưng có Chúa ở cùng thì chúng ta diệt những tên khổng lồ đó easy, dễ dàng.
ba năm trước đó có Joshua và Caleb. Thì trong câu chuyện này có ai? Có David. Cũng có David ngồi đó. Mong rằng David ngồi ở đây cũng sẽ giống như David năm xưa. Và tôi muốn hỏi rằng ngày hôm nay có tôi và quý bạn chị em không? Có. Trước đây có Joshua và Caleb. Rồi trong câu chuyện này có David. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em rằng có tôi và quý bạn chị em. Nếu chúng ta đối diện với Goliath, ai trong chúng ta sẽ là người nói rằng tôi sẽ đi ra để chiến đấu với hắn? David nói như thế này: tên Philistine này, kẻ chẳng chịu cắt bì này là ai mà dám thách thức, mà dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hàng sống? Thằng này là ai mà dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hàng sống như vậy? Ông được cha sai đến để thăm các anh, và khi nghe như vậy thì ông nổi giận, phải không? Và Kinh Thánh ghi lại rằng lời nói can trường của David được người nghe thuật lại cho vua Saul. Vì sao vậy? Vì trong suốt 40 ngày qua đâu có nghe ông nào dám nói câu này. Lạ lùng thay, một anh chàng bé nhỏ như vậy mà lại nói câu can trường như vậy. 40 ngày qua anh em mình chạy bán sống bán chết, đâu có ai mà dám mở miệng ra nói câu nào đâu, mà sống tay này cũng đứng lạ lùng hết. Cho nên họ làm gì? Thuật lại cho vua Saul nghe. Vua Saul bèn đòi David đến liền. Và rồi nhìn thấy vẻ mặt đơ phờ hốc hác, cũng như sự sợ hãi trên gương mặt của vua Saul cùng các tướng lãnh, thì David liền trấn an ngay. Chúng ta thấy chuyện này cũng hơi ngược đời ha. Trấn an ngay: xin đừng ai ngã lòng vì tên Philistine kia, tôi tớ của bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với hắn. Ồ, đây là lời mà đầu tiên sau 40 ngày mới nghe có một người nói được câu này. Và Saul nhìn David từ đầu đến gót chân, và Kinh Thánh ghi lại là tỏ lòng thương hại quá sức. Thương hại quá. Và nói thế này trong câu 32: con không thế đương đầu với tên Philistine này đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ. Một cậu bé nhỏ, tuổi thiếu niên, da mặt hồng hào, đẹp trai, phải không? Ô, làm sao mà có thể chiến đấu được với tên Goliath khổng lồ đó? Chắc con không biết rõ nó là ai. Không những nó to, nó bự vậy đó, giỏi võ, rồi sử dụng gương giáo thành thạo, rồi đã chiến đấu từ lúc còn trẻ kìa con. Làm sao mà con đấu lại với nó được? Mà cảm ơn Chúa, chúng ta nghe lời mà David đã thưa trong câu 34-37: khi con đi chăn chiên, nếu sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con làm gì? Con đuổi theo, đánh nó, dứt chiên ra khỏi mõm nó. Và nếu nó chống cự, thì con đánh và giết nó. Và David nói tiếp: con đã đánh chết cả sư tử và gấu, vậy thì tên Philistine không chịu cắt bì này cũng sẽ đồng chung số phận với những con sư tử và những con gấu đó. Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi sư tử và gấu, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ giải cứu con khỏi tên Philistine kia. Wow! 40 ngày qua chưa thấy ông nào dám nói câu này. Có ba ông anh của David cũng có mặt nữa, là cũng cùng chung với số người mà săn quần chạy đó. Sau 40 ngày mới được nghe câu này. Và chúng ta thấy là ngay từ khi còn trẻ, một điều không ai có thể chối cãi, đó là David là người không nhìn vào nan đề. Không nhìn vào những con sư tử, những con gấu. Nhưng ông nhìn vào Chúa, ông tin cậy Chúa hoàn toàn. Vì vậy mà David có thể đương đầu, có thể chiến thắng với những nan đề mà sức con người, mà khả năng con người không thể làm được. Và sau khi vua Saul nghe qua và biết rõ đây là một con người rất đặc biệt, một con người hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời và được Thánh Linh của Chúa ở cùng, nên ông đã đồng ý cho David ra trận. Đúng không? Chứ nếu không có những điều đó, không có những gì mà David bày tỏ, thì ông không thể cho một David nhỏ con như vậy đối đầu với Goliath được.
Và Sa-lơ bèn lấy áo giáp của mình mặc cho David. Và rồi đội mũ đồng trên đầu của David. Và đeo lấy gương của mình đưa cho David để cầm trên tay. Và rồi Kinh Thánh ghi lại là ông lần đầu tiên mà mặc áo giáp mà chưa bao giờ nhỏ lớn, chưa mặc áo giáp à. Mặc áo giáp đội mũ đồng lên. Ồ, sao nó lợm cợm quá, nặng quá, khó chịu đi. Là cầm cái gương kéo qua kéo lại, ồ khó quá. Bạn áo giáp đi, chật chội, nó xây chuyển đâu có quen đâu, hồi nhỏ lớn gì đâu có mang, mặc áo giáp. Ông làm gì? Ông cởi hết. Nói thôi, thưa vua, bệ hạ không quen cái này. Cởi hết. Và rồi mặc cái áo bình thường của một người chăn chiên và chỉ cầm ba cái thôi. Thứ nhất là một cây gậy, một cái thanh ném đá và lựa 5 cục đá bỏ vào trong túi. Chỉ như vậy. Kinh Thánh ghi lại một câu tôi thấy hết sức cảm động. Ngay lập tức xông tới. Wow. Ngay lập tức xông tới Goliath. Và Goliath nhìn thấy xông tới David liền. Và chúng ta thấy là một cuộc chiến hoàn toàn không cần sức. Không biết có cái hình đó đó không? Một cuộc chiến hoàn toàn không cần sức. Và đối với con người thì không ai lại chọn một người như vậy để đối đầu với Goliath cả. Và chúng ta thấy rằng chính Goliath khi nhìn thấy David thì cũng gì? Xem thường ra mặt. Và tôi tin chắc chắn rằng cả đạo binh Philistine cũng chế nhạo và cười chê. Ôi đúng là cái thằng khùng không biết. Nó ra nó nộp mạng cho Goliath mà. Rồi Goliath cũng nói gì? Tao đâu phải là một con chó đâu, mày cầm gậy đứng ra. Ồ, có ai đi ra trận mà cầm gậy không? Nhưng câu 45-47, tôi mong rằng đời sống tôi và quý bạn chị em học được điều này. David ông nói như vậy: Ngươi cầm gươm, cầm giáo, cầm lao mà đến với ta. Đó là những vũ khí của con người. Còn ta, đây là vũ khí, đây là sức mạnh mà ta sẽ chiến thắng ngươi. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến. Tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức, mà ngươi đã sỉ nhục đó. Và hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Wow. Ông là người có đức tin đúng như điều mà Hebrew đoạn 11 câu 1 đã định nghĩa. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Mặc dầu ông chưa nhận được, ông chưa hưởng được, ông chỉ đang trông mong, nhưng mà ông tin như thế ông đã nhận được và đã hưởng được rồi, đã đạt đến rồi. Và ông nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ phó người vào tay ta. Mặc dù lúc đó thì người đã chết chưa? Chưa. Và ông nói tiếp rằng khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel, và mọi người ở đây sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo. Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng những vũ khí, những công cụ, những phương cách của con người. Vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các người vào tay ta. Wow, một con người lạ lùng. Và ngay lập tức David quay cái trầm ném đá và ném thẳng cục đá về hướng Goliath. Và viên đá đã trúng ngay trán của Goliath, lọt thấu vào bên trong. Goliath chết ngay lập tức và ngã sấp mặt xuống đất. Và khi quân Philistine thấy người hùng của mình đã chết thì họ làm gì? Hoảng sợ, bỏ chạy. Dân Israel đuổi theo và giết quân Philistine. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng là phần kết luận. Và câu hỏi mà chúng ta cùng suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay đó là điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa dân Israel và David? It's like it. Em chỉnh cái màn hình em nên coi trước á. Em chỉnh nó không có chính xác. Em bét lại. Dạ. Câu hỏi là điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa dân Israel và David? Chúng ta nhìn thấy hai hình ảnh hoàn toàn tương phản và đối nghịch nhau. Một bên là vua Saul, những chiến tướng, những dũng sĩ và quân Israel. Còn một bên là một chàng thiếu niên nhỏ bé. Rồi cả dân Israel, ngay cả vua cũng đều khiếp sợ và chạy trốn. Và bên đây chỉ có một mình David dám đương đầu và chiến thắng, và không hề có quân trang, không hề có một tấc gươm trong tay. Và đứng trước Goliath thì dân Israel chỉ thấy điều gì? Chỉ thấy một tên khổng lồ mà không một ai có thể đối địch nổi. Và càng tập trung vào Goliath, càng tập trung vào nan đề, thì họ thấy Goliath thật to lớn, thật khổng lồ, đến nỗi đã che khuất Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời quyền năng của họ, đúng không? Và họ thấy Đức Chúa Trời của họ thật nhỏ bé, thật tầm thường và không làm được việc gì cả. Và hành động của họ thật đã sỉ nhục Đức Chúa Trời, mà miệng họ xưng rằng đó là Đức Chúa Trời hằng sống, đó là Đức Chúa Trời toàn năng, đó là Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Và trái lại, David có một cái nhìn, một đức tin hoàn toàn khác với dân Israel. Dầu khó khăn, nan đề có to lớn, có khổng lồ như Goliath, thì nó thật nhỏ nhoi chẳng ra gì nếu đem so với Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời toàn năng của David. Chúng ta thấy hai đức tin, hai cái nhìn, hai sự tập trung khác nhau sẽ dẫn đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Tập trung vào nan đề sẽ dẫn đến nhiều nan đề khác, dẫn đến sự sợ hãi, mất lòng tin nơi Chúa, làm buồn lòng Ngài, làm sỉ nhục Chúa. Rồi tập trung vào nan đề sẽ dẫn đến sự bế tắc, sự tuyệt vọng, sự cùng đường. Nhưng mà khi một người không tập trung vào nan đề nhưng tập trung vào Đức Chúa Trời, thì tất cả những nan đề của họ được giải quyết. Những khó khăn, những trở ngại của họ được san bằng và đem đến sự chiến thắng, vinh hiển cho danh của Chúa và cho dân sự của Ngài. Thứ bảy tuần trước, tất cả chúng ta đều nhớ, ngày 30 tháng 5, khi nghe tin một người bị nhiễm bệnh, và một số người đã tiếp xúc trực tiếp với chị, lại làm việc trong tiệm nail, thì các tín hữu bỗng nhiên trở nên lo lắng, bối rối, sợ hãi. Niềm vui, nụ cười không còn trên gương mặt của họ nữa. Và khi chúng ta hướng mắt tập trung vào nan đề, tập trung vào virus corona, thì nan đề càng trầm trọng hơn. Như dân Israel, sự sợ hãi đã làm cho họ bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng khi chúng ta chuyển hướng, thay vì nhìn vào nan đề, nhìn vào virus corona, chúng ta chuyển hướng, chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng gánh nặng bắt đầu vơi dần đi. Vì chúng ta biết rằng Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng duy nhất có thể giải quyết mọi nan đề. Và ngày thứ năm, 4 tháng 6, khi trầm báo là trầm, các con cũng như những người có liên hệ đều âm tính hết, thì tất cả đều vui mừng khôn xiết. Và những tiếng hallelujah vang lên để ca ngợi Chúa. Chúng ta trở lại với bài học hôm nay. Đó là tập trung vào Chúa thay vì nan đề. Tập trung vào nan đề sẽ làm cho nan đề càng thêm rối rắm phức tạp hơn. Sẽ dẫn đến sự bế tắc cùng đường. Nhưng mà tập trung vào Chúa thì nan đề sẽ được giải quyết và bế tắc sẽ được mở lối. Và nguyện xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà chị em không tập trung vào nan đề nhưng tin cậy Chúa tuyệt đối. Ai có thể đồng ý điều đó? Tin cậy Chúa tuyệt đối, nhìn vào Chúa luôn luôn và tập trung vào Chúa hoàn toàn. Giống như ai? Giống như David. Để rồi tất cả những Goliath, tất cả những nan đề trong cuộc đời của chúng ta sẽ được san bằng. Tất cả những khó khăn thử thách chúng ta sẽ vượt qua, để rồi đem đến niềm vui, niềm phước hạnh cho chúng ta, cho gia đình, cho hội thánh, cho mọi người, và nhất là làm vinh quang danh Chúa. Và tôi dùng câu của thánh này để kết thúc, đó là Châm Ngôn đoạn 3, câu 5 đến câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Câu thánh hết sức quen thuộc và câu kinh thánh làm nền tảng cho nhiều người. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì? Chỉ tập trung vào một mình Chúa, chỉ nhìn vào Chúa, chỉ hướng mắt vào Chúa mà thôi. Câu thánh nói tiếp là gì? Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của những người khác, của những thành tựu khoa học này. Và hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Mọi đường lối hãy nhận biết Chúa. Và chính Ngài sẽ làm gì? Sẽ san bằng mọi nẻo con đi. Wow. Chính Ngài sẽ san bằng mọi nẻo con đi. San bằng những Goliath trong cuộc đời chúng ta, san bằng những nan đề trong cuộc đời của chúng ta, san bằng những khó khăn, những thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ hướng mắt tập trung vào một mình Chúa mà thôi. Để kết luận, tôi có lời kêu gọi. Trước đây có ai? Có Joshua và Caleb. Thay vì tập trung vào những tên khổng lồ ở tại Canaan, thì họ nói rằng chỉ nhìn vào Chúa thôi. Và khi họ nhìn vào Chúa thì họ thấy những tên khổng lồ đó thật bé nhỏ. Và họ nói gì? Hãy tiến lên, chiếm lấy sứ. Vì sứ đó Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Những người đó khổng lồ thật, lớn thật, mạnh thật, hùng hậu thật, nhưng mà không có Chúa ở cùng. Còn chúng ta dẫu bé nhỏ nhưng có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ tiến lên và sẽ chiến thắng. Có Joshua, có Caleb. Và sau đó khoảng 300 năm thì có ai? Có David. Là người duy nhất trong cả dân Israel đã không nhìn vào nan đề, đó là tên Goliath khổng lồ cao lớn đó, nhưng mà nhìn vào Đức Chúa Trời hằng sống để tin rằng Chúa sẽ giải quyết mọi nan đề và đem đến sự chiến thắng, sự giải cứu cho anh và dân sự của anh. Và câu hỏi để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, ngày hôm nay, có chúng ta không? Có chúng ta không? Nếu chúng ta sống cùng thời với Joshua và Caleb, chúng ta sẽ đứng lên, đứng bên cạnh Joshua và Caleb và nói rằng chúng tôi không nhìn vào nan đề nhưng nhìn vào Đức Chúa Trời hằng sống. Nào, anh em chúng ta hãy cùng nhau tiến lên, chiếm lấy sứ. Vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Và nếu trong thời của David, chúng ta có sẵn sàng đứng với David không? Tôi cũng sẽ ra trận chung với anh nữa. Và mong rằng mỗi chúng ta sẽ nói rằng con sẽ như Joshua, con sẽ như Caleb, con sẽ như David. Khi con nhìn vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời tuyền quyền năng, thì con thấy rằng những nan đề đó thật bé nhỏ. Và Đức Chúa Trời của con làm được tất cả mọi sự. Nhưng nếu con nhìn vào nan đề, càng nhìn vào, con thấy nan đề quá lớn, quá khó khăn, không thể vượt qua được. Và rồi con cũng mất đức tin nơi Chúa, không còn tin cậy Ngài nữa. Và nếu ai trong chúng ta là người nói với lòng mình rằng, con sẽ như Joshua, con sẽ như Caleb, con sẽ như David, chỉ nhìn vào Chúa, không nhìn vào những nan đề. Để rồi, chính Đức Chúa Trời vĩ đại của con sẽ giải quyết tất cả những nan đề đó. Đấng đã rẽ biển đỏ, Đấng đã đi trước để chinh phục những quân đội hùng hậu nhất, và Đấng đã giúp cho David chiến thắng Goliath. Mỗi chúng ta hãy đến với Chúa và nói rằng con sẽ là người đó. Mời chúng ta cùng đứng lên. Nếu ai trong chúng ta được cảm động, chúng ta cầu nguyện với Chúa trong giờ này. Có thể thời gian qua chúng ta tập trung quá nhiều vào nan đề. Và rồi chúng ta thấy nan đề càng nhiều hơn, càng rắc rối hơn, càng phức tạp hơn. Và dường như chúng ta đi đến chỗ bế tắc cùng đường, tuyệt vọng. Như giờ này hãy nói với Chúa rằng con sẽ không nhìn nan đề nữa, con sẽ chuyển hướng, mắt của con sẽ nhìn vào Chúa, nhìn vào một Đức Chúa Trời hằng sống của con trong giờ này.
Đấng đã làm những việc lớn lao cho dân Israel năm xưa, thì Đấng đó cũng sẽ làm những việc lớn lao cho cuộc đời của con trong giờ phút này.
Kính lạy Cha nhân từ chúng con.